Kính bạch đại đức giảng sư, chúng con từng nghe trong kinh như vậy rằng người chết sau khi chết thì chúng ta không nên đụng vào thân thể của người đó 8 tiếng đồng hồ. Nhưng mà chúng con nhận thấy nếu ở bên Mỹ sau khi chết mà muốn chuyển về thân thi thể về Việt Nam thì phải đưa vô trong cái nhà hỏa táng, và khi đó thì bộ phận đó người ta sẽ giải phẫu để làm những cái chất không có bị sình thối. Như vậy thì chúng con thấy cái thần thức của người đó khi mà nhìn thấy cái thân thể mình như vậy rồi thần thức có đau đớn và như vậy thì có được tái sanh ra đi về cõi Phật không? Xin thầy đi chỉ dạy cho chúng con được rõ.
Có hai tình huống diễn ra. Nếu người đang được mổ xẻ để rút lục phủ ngũ tạng ra, ướp xác hay là chích phọt môn để khỏi bị rửa thúi đó, mà là người mê tín dị đoan trong lúc sốc đó, thì có thể có cái phản ứng tiêu cực thật. Còn nếu người ấy không có các kiến thức mê tín dị đoan đó thì người ấy rất hoan hỷ, vì thấy người thân thương của mình quan tâm đến mình, lo lắng cho mình, cho nên mới nhờ bác sĩ tốn tiền bạc để làm việc có ý nghĩa đó. Trên thực tế đó thì học thuyết không đụng vào thi thể của người quá cố trong 8 tiếng đồng hồ đó là không có trong kinh điển Phật. Đối với vậy, tìm ra trong một bài kinh nào, trong một câu kinh nào, từ kinh Bali đến kinh A Hàm cho đến kinh Đại Thừa, chỗ đó không có. Dân gian người ta đồn đãi rằng học thuyết này do Ngài Quyền Tráng đặt ra. Chúng tôi không tin, vì Ngài Quyền Tráng là tổ sư, là lõi lạc của duy thức học, mà duy thức học là cái ngành tâm thức học. Tâm thức học phân tích về cái thức, tâm và ý trong lúc sống cũng như là lúc qua đời. Không có lý do gì một bậc thầy lõi lạc, tuệ giác cao ngời như thế lại có một cái học thuyết mê tín, chuyện đó không có. Người Trung Hoa có thói quen là cứ gán những cái gì mình thích vào miệng của các tổ, của các đức Phật, để cho người ta phải tin đó. Trong kinh đó, Đức Phật nói rằng là khi một hương linh chết mà chưa siêu đó, thì tâm thức của họ nó mạnh hơn người bình thường, vì nó không bị cái giãn cách vật lý và không gian khống chế như là con người mắc phàm của chúng ta. Cho nên khi người thân thương tổ chức ví dụ như là dùng rượu để rửa cơ thể và tạo cái dáng nằm cho nó thư thái đó, thay vì co quắp thì phải dùng rượu để mà bóp. Sau đó mặc đồ mế cho người mất này để chuẩn bị làm lễ nhập liệm, thì rõ ràng cái động cơ đó là tốt, đâu có xấu đâu. Người còn sống khi mà mình bày tỏ tấm lòng thân thương, triều mến, hiếu kính đó, còn cảm nhận còn rung động mà, thì các hương linh nếu chưa siêu đấy lại càng xúc động nhiều hơn, thì biết là người thân thương của mình vì thương mình mà làm như vậy, không có lý do gì để họ trỗi lên cái tâm sân si và sợ là cái thân thể mình bị cướp đi để có những cái phản ứng tiêu cực ảnh hưởng xấu đến tái sinh. Chuyện đó không có thật, vì họ thấy rõ được động cơ của chúng ta, trong khi chúng ta thì không hiểu được tâm trạng của họ. Chúng ta thử đặt ra một giả thuyết, nếu như người cha, người mẹ hay là một người thân nào đó trong gia đình bị những chứng bệnh mà không làm chủ được cái phóng uế, cho nên là áo quần và cơ thể của họ nó trở nên tanh hôi do các vật phóng uế mất kiểm soát này, mà cái niềm tin mê tín phải để 8 tiếng thì suốt 8 tiếng đó hương linh sẽ trỏ lời kỷ niệm, trời ơi đứa con của tôi nó tệ quá, bình thường là tôi bị xoắn chút xíu là nó đến nó thay quần tôi rồi, còn bây giờ để 8 tiếng như thế này tôi mới vừa chết cái là nó trở mặt liền, nó không cần làm gì hết, nó vô trách nhiệm quá, mà tôi mới vừa ký gọi là di chúc cho nó hưởng cả gia tài này, còn cái gì mà khổ cho bằng không. Tâm sân si đó làm cho bà ấy sẽ khó siêu, ông ấy sẽ khó siêu. Thì nó không có lý do gì mà chúng ta không dám đụng vào thân thể, nhất là cái việc đụng đó là cái nhu cầu làm sạch vệ sinh cho cơ thể để đưa tiễn cái người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng. Không riêng gì ở Hoa Kỳ mà các nước phương Tây, khi nền kinh tế và y tế được phát triển cao đó thì người ta không cho phép để lâu đâu, ngay cả trong tình huống hoàng ở trong các nhà tang lễ tập thể đấy, thì người ta cũng phải tiến hành làm các cái công việc vệ sinh thân thể rồi, không thể nào để 8 tiếng được. Do đó chấp vào 8 tiếng này nhiều người khổ suốt cả cuộc đời, vì họ nghĩ rằng là mẹ của họ, cha của họ trước đây họ chưa biết đạo, chưa phải là Phật tử, cho nên làm theo cái phong tục tập quán ở các nước phương Tây là 3 tiếng đồng hồ phải làm như thế. Bây giờ họ sợ đó, trời ơi, lúc đó chắc là mẹ tôi, cha tôi, người thân thương của tôi phiền não, nên là bây giờ không biết đọa lạc kiếp nào. Một cái nỗi đau, một cái nỗi lo không có nguyên cớ lãng xẹt như thế làm cho họ bị ám ảnh suốt cả cuộc đời. Nói tóm lại, người Phật tử tùy theo cái thời gian thích hợp hay thuận lợi, đừng nên tin theo giờ tốt giờ xấu. Nếu thân bằng quyến thuộc tất cả thành viên đã có mặt rồi thì ta có thể là sau khi chết 3 tiếng sau làm lễ nhập liệm, 4 tiếng sau, 5 tiếng sau, không là tùy. Còn là muốn chờ một người nào đó thì ta có thể trì hoãn thêm vài 3 tiếng nữa không sao. Chứ đừng vì lý do 8 tiếng, vì cái đó không phải lời Phật nói, không có cơ sở Phật học để chúng ta phải sợ, lo và tin. Và trong lúc chúng ta làm các cái việc vệ sinh cá nhân, thay áo quần, thì nhớ là đừng bỏ ra vàng, ngọc, ngà, châu báu, các kỷ niệm vật ở trong thân. Có nhiều người bỏ vào trong miệng cà rá vàng, rồi những cái hàm răng giả bằng vàng lên, để nghĩ rằng xuống với âm phủ bà ấy, ông ấy tiếp tục sử dụng đó. Làm như thế là tạo cơ hội cho chấp trước. Khi liệm cũng đừng bỏ quần áo, các kỷ vật vào bên trong, nếu cần một chiếc áo tràng nếu họ là Phật tử, một sâu chuỗi, một bằng phái quy y, một cái mỏ cái chuông để nhắc rằng tôi là Phật tử, bà là Phật tử, ông là Phật tử, cho nên ông bà phải có trách nhiệm là phải tự cứu giúp cái mình để được tái sinh sớm, chứ không nên bị dướng mặn vào gia đình, gia tài, sự nghiệp, tình yêu, tình thương, oán ẩn hay là bất cứ cái gì. Để ra đi. Và thời gian làm là tùy theo sự thuận lợi, không có bất cứ một kiêng cử nào. Trong kinh không dạy bất kỳ một kiêng cử nào. Đừng có tin vào những cái lịch Trung Quốc, nó không có cơ sở khoa học gì hết, không có cơ sở nhân quả, lại càng không có cơ sở Phật học. Quý vị không tin, nếu biết chữ Hán mở ra, cứ 2 ngày là có trùng tang, 3 ngày có tam tang. Và đôi lúc là suốt cả tháng là ngày nào cũng trùng tang hết, chẳng lẽ quý vị để 30 ngày? Tại vì mình quan trọng quá đó thôi. Có lần Phật tử đến chùa Giác Ngộ nói: thầy ơi, má tôi mới chết 7 tháng trước, bây giờ anh hai tôi lại tiếp tục chết sau 7 tháng. Trước đó mấy ngày đó là đứa cháu của tôi cũng bị chết, như vậy có phải là trùng tang không? Cho 1 năm là đến 3 đám tang. Chứ tôi nói không. Và nói là tôi đi biết bao nhiêu thầy nào cũng nói thế, sao thầy nói ngược đời vậy? Chứ tôi nói là vì tôi nói ngược đời bà mới đến đây á, chứ tôi nói giống như mày, người kia bà không đến đây đâu. Tôi hỏi là lý do tại sao, chứ tôi hỏi đó, anh của bà chết vì bệnh gì? Sơ gan cổ trướng. Chứ tôi nói sơ gan cổ trướng mà đến 7 tháng sau mới chết là phước đấy, chứ còn thường là có 3 tháng chết rồi. Như vậy cái việc sơ gan cổ trướng nó diễn ra theo quy luật riêng của nó. Ai bệnh là phải chết thôi. Giai đoạn cuối là 3 tháng là tối đa, nhiều người chỉ có 1 tháng à. Nó đâu phải là do người cha người mẹ chết trước rồi kéo theo cái chết của người anh này, hoàn toàn không có. Rồi hỏi đứa cháu bà chết sao? Bị tai nạn. Thì tai nạn là phải chết thôi, Đức Phật đó là quạnh tử, ai bất cẩn là có thể chết bất cứ lúc nào. Được 7-8 tháng như thế là phước rồi, chứ có nhiều người bất cẩn là chết liền ngay tức tắc, chứ đâu cần đến 7 tháng sau. Cho nên thay vì ta đổ lỗi cho người chết trước thì hãy phân tích nguyên nhân dẫn đến cái chết này là cái gì. Và chúng tôi giải thích thêm là có rất nhiều người sống tốt trong cuộc đời mà tại sao cứ lận đận, là bởi vì mình gây quan trái, gây hàm quan cho cha mẹ ông bà. Từ lúc cha mình chết xuống cái mình đi coi các ông thầy bói, nói là cha ông bà chết vô cái cung ly, cho nên là con cái ly tán hết. Ly tán là bởi vì anh em nó tranh giành cái quyền thừa kế, chứ nó chuyện thường tình thôi, chứ phải do ông này ông chết mà chuyện đó xảy ra. Cho nên đó là đã gây một cái hàm quan cho cha của mình là bất hiếu lớn, mà ông không trong tư thế có thể biện hộ cho mình trước tòa hay trước nhân quả, thì ức chế tâm lý nó khó chịu lắm. không khéo đổ lỗi như thế làm cho những người chết mà nếu mà chấp trước là không siêu sinh được đấy. Thì muốn an toàn đó, khi mà một người thân trong gia đình mất là đừng có đi ông thầy bói, thầy tướng, thầy pháp có ngày giờ gì hết á. Gia đình có thể tự ấn định ngày giờ với nhau. Ví dụ như có một đứa con ở Mỹ, ở Mỹ muốn bay về phải mất 2 ngày mà mua vé may mắn là có liền, còn mà không là trễ. Bây giờ ta muốn có người đó có mặt á thì 3 ngày sau, 5 ngày sau ta liệm cũng được, thì theo sự thuận lợi thôi. Mà để trong nhà xác á thì không đến tụng kinh được. Còn muốn để mà có tụng kinh được đó, thì ta phải gọi là dùng cái phọc môn để chích vào cơ thể và mua cái loại hòm thật tốt để ta duy trì được lâu, thỉnh mời các chùa đến tụng kinh. Chứ không cần phải tới chùa để coi ngày nữa. Tới chùa chủ yếu là cung cấp các dữ liệu như chúng tôi nói khi nãy về đề sống tâm lý chấp trước của người chết nếu có, rồi nhờ người tu đó sau khi làm lễ hoặc trước làm lễ giảng cho một thầy kinh, giảng cho một thầy pháp có ý nghĩa lời lạc vô cùng. Cho nên đừng sợ về vấn đề này, chuyện đó là không có ảnh hưởng tiêu cực thật đâu. Nói tóm lại đó là người Phật tử thì chúng ta cần phải quan tâm đến cái nghệ thuật tháo mở các chấp trước mà bất kỳ ai cũng có thể có trong đời sống của mình. Có người chấp thân, có người chấp tâm, có người chấp cả hai. Tùy theo bệnh chấp mà ta tìm cái giải pháp cho nó thích hợp thì kết quả tháo mở và trị liệu mới đạt được một cách an toàn và ở mức độ cao nhất. Chân thành là cảm ơn ni sư trụ trì và chư tôn đức ban chức sự của trường hạ. Kính chúc tất cả quý hành giả an cư cùng quý Phật tử được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.